Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 33: Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với Chúa. Phần 2. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2 và đoạn 3. Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 21 đến câu 33 và Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 1 đến câu 7. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Sao tâm hồn ta đớn đau với bất an, tìm đâu trần gian tối tăm đường xa. Trông lên trời cao ánh dương vua thiên đàng, Ngài ban sức sống tự do hoàn toàn. Mau mau đến nơi chân Giê-xu, nhìn lên nơi vinh hiển cao tuyệt vời. Mọi sự trên dương gian tôi tâm dần mơ dần, nhờ vinh quang tình thương của vua muôn đời. Giê-xu ngày xưa hiến thân để chết thay, phục sinh Ngài ban thế nhân đời mới. Ta nay nhờ ơn Chúa đã cứu vớt ta, lìa xa khỏi chết vào nơi thiên đàng. Mau mau đến nơi chân Giê-xu, nhìn lên nơi vinh hiển cao tuyệt vời. Mọi sự trên dương gian tôi tâm dần mơ dần, nhờ vinh quang tình thương của vua muôn đời. Ta tin lời vua thánh đã hứa thuở xưa, thuần theo Ngài trên lối đi trần thế, vui giao truyền cho thế nhân biết ánh dương, dẹp tan bóng tối tràn dâng lòng người. Mau mau đến nơi chân Giê-xu, nhìn lên nơi vinh hiển cao tuyệt vời. Mọi sự trên dương gian tôi tâm dần mơ dần, nhờ vinh quang tình thương của vua muôn đời.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa. Rất mong chúng ta học được những điều quan trọng, căn bản cho đời sống vợ chồng. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp Chất lượng mối quan hệ của vợ chồng tùy thuộc mối quan hệ của mỗi người với Chúa. Bây giờ nhìn lại cái phần vừa rồi, chất lượng mối quan hệ của vợ chồng nó tùy thuộc vào chất lượng mối quan hệ của mỗi người với Chúa. Lời Chúa dạy chúng ta, mối tương giao vợ chồng nó bày tỏ sự mầu nhiệm của tương giao giữa Chúa với Hội Thánh. Khi Chúa nói rằng vợ chồng đối với nhau để bày tỏ Chúa với Hội Thánh, nó có nghĩa là Chúa muốn chúng ta qua đời sống hôn nhân, chúng ta làm nhân chứng cho Chúa giữa cuộc đời này. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn quan trọng mối liên hệ vợ chồng, vì nó là một cái chứng cớ, một cái sự bày tỏ, một cách sống để làm chứng nhân cho Chúa, là biết rằng cách tôi đối xử với người bạn đời đó là cách tôi làm chứng nhân cho Chúa. Hôm nay chúng ta tiếp tục, chất lượng mối quan hệ của vợ chồng nó tùy thuộc vào chất lượng mối quan hệ của mỗi người với Chúa. Và khi Chúa nói với chúng ta là Chúa là đầu, Hội Thánh là thân thể của Ngài, nó cho chúng ta nhận ra cái đầu với cái thân nó nói là cái gì. Tôi không biết mọi người nghĩ gì khi lấy cái hình ảnh đó, nhưng tôi dám chắc có một điều này: nếu chỉ có cái thân thì đem đi chôn, đúng không? Chúa nói Ngài là đầu và Hội Thánh là thân thể của Ngài. Nó nói lên cái mối liên hệ vợ chồng là một mối liên hệ rất gắn bó, thân thiết, không thể thiếu trong mối liên hệ Hội Thánh với Chúa. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta nhận ra điều này. Chúng ta lệ thuộc vào Chúa, nghĩa là chúng ta cũng cần thiết lệ thuộc vào nhau. Vì Chúa dùng hình ảnh hôn nhân giữa vợ chồng với nhau bày tỏ Chúa với Hội Thánh của Ngài. Cho nên mỗi chúng ta để ý điều này. Thế khi nào mà vợ chồng có những chuyện gọi là chuyện riêng, bí mật cá nhân, chồng biết, vợ không biết, thì chúng ta đang vi phạm nguyên tắc của đời sống hôn nhân. Cho nên mọi người thấy không? Khi chúng ta kính sợ Chúa, nó có một điều rất là lạ, là tự nhiên chúng ta chân thành với nhau. Bây giờ tôi xin hỏi nha, nếu ông mục sư chân thành với tôi không chân thành với mục sư, mà tôi còn lợi dụng mục sư để tôi làm lợi cho tôi, mục sư có nên tiếp tục chân thành với tôi không? Tại sao? Hả? Còn nhớ Văn đoạn 14 câu 21 nói gì không? Vì chuyện quan trọng của cuộc đời của một người theo Chúa chính là biết Chúa và sống với Chúa. Cho nên khi chúng ta cư xử với người khác, không phải để mong người khác cư xử lại với chúng ta như vậy, mà chúng ta cư xử với người khác theo lời Chúa dạy, để chúng ta kinh nghiệm Chúa bày tỏ Ngài cho chúng ta. Tại sao chúng ta cần Ngài bày tỏ cho chúng ta? Vì đó chính là sự sống của chúng ta. Cách chúng ta biết Chúa, cách chúng ta sống với Chúa, nó giúp chúng ta kinh nghiệm sự sống. Cho nên mục sư vẫn tiếp tục thành thật với tôi, dù cả khi tôi không thành thật và lợi dụng mục sư. Vì mục sư thành thật với tôi không phải để được tôi thành thật lại, mà mục sư thành thật với tôi để mục sư kinh nghiệm Chúa bày tỏ Ngài cho mục sư. Phân biệt được chưa? Thì vợ chồng đối với nhau cũng vậy. Thế vợ chồng gần gũi với nhau, thân thiết với nhau, thành thật với nhau, không phải để có đi có lại mới tội lòng nhau. Không phải. Chúng ta cư xử với nhau vì chúng ta muốn kinh nghiệm Chúa càng hơn. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra điều đó ha. Nếu mình học đến đây thôi, mình thấy vợ chồng đối nhau vậy dễ hay khó? Nếu như tôi đang có trong túi 1 tỷ, tôi mời tô phở 30 ngàn thì dễ hay khó? Vậy thì tại sao tôi thấy tôi yêu người bạn đời lại khó? Vì tôi có hơn cả 10 tỷ nữa cơ. Tại sao tôi nói như vậy? Chúng ta cùng xem Roma đoạn 5 câu 5. Roma đoạn 5 câu 5.
Và sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời dài khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.
Câu này tuyệt vời lắm. Khi chúng ta tin Chúa, Chúa Thánh Linh ngự vào lòng của chúng ta. Và khi chúng ta được ban cho Thánh Linh, thì chuyện gì xảy ra với chúng ta? Tình yêu của Chúa ban cho chúng ta mỗi lần ít. Có phải vậy không? Tùy theo chúng ta có vâng lời không? Không, mà Chúa làm gì? Chúa đổ tràn trong lòng chúng ta tình yêu của Ngài. Đây là chuyện Chúa làm, không phải là chuyện chúng ta làm. Chúa ban ta tình yêu của Ngài, ban nhiều hay ban ít, ban một cách, mà dùng ở đây tự gì đàn ra, phải không? Vậy thì hỏi lại, vợ chồng yêu nhau như lời Chúa dạy dễ hay khó? Không, tùy thuộc tôi có tin Chúa thiệt không, có thật sự tôi có Chúa trong lòng không, phải không? Cái vấn đề không phải là tôi nói tôi tin, vấn đề là hễ tôi là con thật của Chúa thì tình yêu của Chúa đổ vào lòng, có nghĩa là tôi có khả năng để yêu. Không phải tôi chỉ có khả năng yêu, mà tôi có khả năng để yêu như Chúa muốn tôi yêu. Vì sao? Vì đó là tình yêu của Ngài, nó phải tình yêu của tôi. Hiểu vấn đề không nào? Cho nên cư xử với người bạn đời, ví dụ phải vâng phục một ông chồng không yêu mình đi yêu người khác, dễ khó. Phải yêu người vợ mà người vợ không chịu vâng phục mình, dễ khó. À, vấn đề nó không nằm ở đối tượng chúng ta yêu, mà nó tùy thuộc vào mối liên hệ chúng ta với Chúa. Chính vì vậy á mà xa Chúa sẽ khó mà yêu nhau. Có nghĩa là như thế này nha. Nếu tôi đi ra làm ăn kiếm tiền, nghĩa là tôi cho rằng tôi đi kiếm tiền là về để bày tỏ tình yêu với vợ với con. Tôi là người chồng, người cha, tôi có trách nhiệm về kinh tế gia đình. Tôi ra tôi chịu khó đi làm việc. Và nghe cho kỹ nha. Nếu tôi không ngay thẳng trong chuyện làm ăn, tôi gian dối trong chuyện làm ăn, vì tôi mong tôi có nhiều tiền để lo cho vợ con tôi, thì tôi dám chắc một điều, tôi sẽ yêu vợ con tôi theo bản chất tội lỗi của tôi. Tại sao? Vì tội lỗi đã làm cho tôi xa Chúa. Tôi không thể yêu vợ tôi, con tôi bằng tình yêu của Ngài được, vì tội ở trong tôi đã khiến tôi xa cách với Ngài. Chính vì vậy mà nhiều khi chúng ta không nhận ra, tôi phạm một cái tội không dính dáng tới vợ con, tôi phạm tội trong chuyện làm ăn của tôi, nhưng chính vì cái tội lỗi của tôi trong chuyện làm ăn khiến tôi xa cách Chúa, khiến tôi quay về nhà, tôi cư xử với vợ con theo bản chất con người của tôi. Vì tội của tôi đã làm tôi bị ngăn trở cách Chúa Thánh Linh hành động trong lòng tôi rồi. Phân biệt được không? Cho nên nếu cái điều quan trọng để yêu vợ, yêu chồng theo lời Chúa dạy, đó là nhớ giữ sự gần gũi với Chúa. Đừng để tội lỗi khiến mình xa cách Chúa. Bất cứ là tội gì. Nó cũng giống như thế này. Ông Nehemi là một người lãnh đạo để giúp dân Israel làm gì? Tái thiết, xây vách thành. Đúng không? Kẻ cám dỗ, một trong những điều nó cám dỗ ra gì? Nó rủ ổng vô đền thờ ngủ để người khác không làm hại ổng. Nó không dính gì tới cái chuyện xây dựng hết trơn á. Nhưng mà ổng biết, để ổng mà làm chuyện đó là ổng phạm tội với Chúa. Mà ổng phạm tội với Chúa thì coi như chuyện lãnh đạo xây dựng bị gãy đổ. Mọi người hiểu cái trong vấn đề của chúng ta. Cho nên cái sự gần gũi của tôi với Chúa bằng cách nào? Chỉ có tội làm tôi xa Chúa thôi, chứ còn không phải nó nỗ lực sống tốt của tôi. Chúa vui nhận chúng ta nhờ những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Còn tội sẽ làm chúng ta xa cách Chúa. Chính vì vậy mà chúng ta chú ý nghe. Tôi đi làm, tôi gây sự với người bạn đồng nghiệp của tôi. Tôi về nhà, tại sao tôi lại bực bội với vợ tôi? Vợ tôi có gây lộn tôi đâu. Tôi gây lộn với người đồng sự trong cơ quan của tôi, tôi đâu có gây lộn với vợ tôi. Nhưng mà hễ tôi gây lộn với người bạn trong cơ quan, tôi về nhà, tôi sẽ dễ bực bội với vợ tôi. Vì đơn giản, tôi ở trong tình trạng xa Chúa. Tôi không yêu vợ bằng tình yêu của Chúa. Tôi sẽ yêu vợ tôi theo bản chất tội của tôi. Phân biệt được chứ ha? Chính vì vậy mà cái chất lượng của mối liên hệ vợ chồng nó tùy thuộc vào chất lượng mối liên hệ của mỗi người với Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra điều này. Chúng ta nhớ một điều quan trọng rằng Chúa chính là nguồn năng lực của chúng ta để chúng ta sống theo ý Ngài. Không phải do chúng ta đâu, mà là khi chúng ta sống với Chúa, chúng ta kinh nghiệm quyền của Chúa sử dụng chúng ta để bày tỏ tình yêu của Ngài cho người bạn đời của mình. Và cũng chính vì vậy mà cách tôi cư xử với vợ tôi nó chứng tỏ đức tin của tôi. Chúng ta thường hay thấy người tin lành thường hay trắc nghiệm niềm tin ở chỗ nào? Có đi nhà thờ đều không? Trong công việc của hội thánh có dự phần không? Nhờ chuyện gì có sẵn lòng làm không? Có trung tín dân hiến không? Mà hễ mà tôi thấy tôi làm điều đó rất đều, là mọi người có cần cử người đi thăm tôi không? Không. Mà sẽ nhờ tôi đi thăm người khác. Nhưng lạ một điều nha, chúng ta chú ý nè, dài chừng nữa cứ mở lật ra đọc với tôi đi. Tôi muốn có một cái ví dụ này vì nó ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta. Nào, chúng ta cùng xem với nhau Tiên tri Amốt. Chúng ta đọc Amốt đoạn 5, câu 21 đến câu 23. Đọc 3 câu thôi, 1 câu 23. Amốt đoạn 5, câu 21 đến câu 23.
Ta ghét, ta khinh rể những kỳ lễ của các ngươi. Ta không đẹp lòng về những hội trọng thể của các ngươi đâu. Dầu các ngươi dâng những của lễ thiêu và của lễ chay cho ta sẽ không nhận lấy. Ta chẳng đoái xem những con thú mập về của lễ thù ân các ngươi. Hãy làm cho tiếng của bài hát các ngươi xa khỏi ta. Ta không khứng nghe tiếng đàn cầm của các ngươi.
Nào, chúng ta chú ý ha. Họ nhóm có đông không? Buổi lễ có trang trọng không? Được tổ chức có đàng hoàng không? Sao biết? Có bàn hát, có bản ban đàn. Họ dâng tiền chẳng hay dâng tiền lẻ? Họ dâng tiền chẳng. Thấy không? Bây giờ mình tưởng tượng nha, hội thánh luôn luôn nhóm chặt phòng nhóm, có một nhu cầu đang mở rộng vì hết chỗ ngồi. Vui không? Vui. Tín đồ đến nhóm là dâng tiền chẳng, không dâng tiền lẻ. Hợp tiền không có 2.000, 5.000. Phải không? 10.000 là lẻ hay chẳng? Lẻ cũng có từ 10.000 luôn. Thế mấy ngày mấy giờ, mấy thì bắt đầu gọi là chẳng. Hàng trăm đã lên rồi, toàn hợp tiền toàn hàng trăm đã lên không? Phải không? Vui không? Vui. Ban hát, hát càng hay càng hay. Ban đàn, hát đờn rất tốt. Vui không? Và Chúa nói gì? Ta ghét, ta khinh dễ, ta không đẹp lòng, ta chẳng nhận lấy, ta chẳng đói xem, ta chẳng muốn nghe. Tại sao? Nhé, buổi nhóm trang trọng, góp phần của nhiều người, tổ chức đàng hoàng, nhưng Chúa lại không đẹp lòng. Thì chúng ta tìm hiểu nhanh chút nha. Có dịp xin học đoạn thánh này cho kỹ. Chúng ta xem câu 6. Họ là những người đi nhà thờ, góp phần với công việc của hội thánh, hy sinh thì giờ công sức đến với nhau. Nhưng Chúa lại nói như thế này: hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va thì các ngươi sẽ sống. Nghĩa là một người có thể đến nhà thờ, làm những chuyện của nhà thờ, nhưng không hề tìm kiếm Chúa. Rồi chúng ta xem câu 9 cho đến câu 13. Nói nôm na là họ làm ăn yêu mến tiền bạc, trông cậy tiền bạc, làm ăn gian dối trong cuộc sống hàng ngày. Và nhờ vậy mà họ có tiền, người dân tiền chẳng đấy. Phải không? Và chúng ta chú ý điểm này. Những người đó, những con người năng nổ, trung tín đến nhà thờ, góp phần vì những công việc của hội thánh, nhưng lòng họ không vì Chúa. Cuộc sống hàng ngày của họ kiếm tiền y như những người không tin. Đến nỗi Chúa nói gì? Câu 24 có cái chữ đầu là thà. Có nghĩa là thà các ngươi không làm chuyện đó. Nghĩa là không đến nhà thờ đông đủ, nhóm họp trang nghiêm, ban hát, ban đàn, dâng hiến tốt. Thà đừng làm như vậy, mà hãy sống một cách chánh trực, công bình, như sông lớn cuồn cuộn. Có nghĩa là hãy thực hiện điều Chúa muốn trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên chúng ta sẽ nhận ra một điều: hễ chúng ta nhìn niềm tin của mình dựa vào những chuyện nhà thờ là chúng ta lầm lớn. Chúa không nhìn như vậy. Chúa nhìn con người đến nhà thờ, chứ Chúa không nhìn công việc của người đó trong giờ nhóm lại. Chúa nhìn cuộc đời của người đó, cách người đó sống trong cuộc sống hàng ngày, để nhìn thấy đức tin của người đó. Mọi người hiểu không? Và cũng chính vì vậy mà khi Chúa nói rằng vợ chồng bày tỏ sự huyên nhiệm về Chúa với hội thánh, nó có nghĩa là cách tôi sống với vợ tôi, nó chứng minh đức tin của tôi nơi Chúa. Chớ không phải chỉ là những việc tôi làm tại nhà thờ mới bày tỏ đức tin của tôi nơi Chúa. Cách chúng ta sống cư xử với nhau, nó mới chứng minh đức tin của chúng ta. Nên xin Chúa giúp chúng ta nhận ra điều này. Phần thứ hai, chúng ta sẽ suy nghĩ với nhau, nó được chúng ta nói trong một học vai trò của người chồng, vai trò của người vợ chúng ta đã học. Còn như phần này chúng ta ôn qua. Nền tảng sống với nhau, mối liên hệ vợ chồng đó, cách cư xử của vợ chồng với nhau đó, nó như cách Chúa cư xử với mình. Phải không? Chúng ta nhớ: hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Có nghĩa là cái mối liên hệ với Chúa nó trở thành cái nền tảng để vợ chồng cư xử với nhau. Như vậy có nghĩa là tôi bày tỏ Tôi là chồng, tôi bày tỏ đức tin nơi Chúa bằng cách tôi yêu vợ như Chúa yêu tôi, như tôi yêu bản thân mình. Và Kinh Thánh đã nói rồi, chúng ta đi ôn lại thôi, phần này chúng ta đi nhanh được. Nghĩa là tôi giúp vợ tôi trở nên người tốt hơn, theo ý muốn Chúa, chứ không phải theo ý tôi. Tôi chăm sóc vợ tôi như cách tôi quan tâm muốn mình được chăm sóc. Và tôi nhìn nhu cầu lớn nhất của vợ tôi là gì? Là được tôi yêu. Hãy yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Có nghĩa là tôi chứng minh đức tin của tôi nơi Chúa. Tôi chứng minh tình yêu của tôi, của Chúa đối với vợ tôi, trong cách tôi yêu vợ tôi như Chúa yêu hội thánh. Rồi đây là điều chúng ta nhớ. Nếu tôi nói tôi đang sống cho Chúa, thì tôi phải thể hiện điều đó trong cách tôi cư xử với vợ tôi. Vì Kinh Thánh nói nhu cầu của người vợ là gì? Là được yêu. Và khi chúng ta bày tỏ đức tin chúng ta nơi Chúa, là người chồng bày tỏ đức tin nơi Chúa, hãy đáp ứng nhu cầu được yêu của vợ. Vì Chúa muốn dùng người chồng để bày tỏ tình yêu của Chúa cho người vợ. Và cũng chính vì vậy mà cái khó khăn của người chồng chính là lấy mình là trọng tâm. Mấy này chúng ta đã học rồi, tôi đi nhanh qua thôi ha. Vợ bày tỏ đức tin nơi Chúa bằng cách vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Giúp chồng để làm gì? Để chồng khỏe, chồng đi kiếm tiền đem về cho mình, phải không? Thế giúp chồng là giúp gì mới được? À nhớ, giúp chồng để chồng làm trọn trách nhiệm mà Chúa giao. Vậy thì nhu cầu mà người vợ nhận ra đối với chồng, cái nhu cầu mà người vợ phải đáp ứng cho chồng á, nhu cầu gì? Để ý nghe, ông chồng á phải nhớ cái nhu cầu mà mình phải làm đối với vợ á, là yêu vợ như Chúa yêu hội thánh, như mình yêu bản thân mình. Vậy thì người vợ tin kính Chúa nhận ra nhu cầu của ông chồng là gì? Nhu cầu lớn của người chồng là được vợ tôn trọng. Và cái khó khăn nhất của người vợ là gì? Điều khiển chồng. Nên nhớ ha, cái Thánh rất là thực tế phải không? Cho nên chúng ta lưu ý nha. Khi là người vợ, cái điều khó nhất của người vợ là mong muốn xoay chuyển ông chồng theo cách mình muốn. Kinh Thánh bảo chúng ta hãy vâng phục chồng như điều Chúa dạy. Nhớ như vậy ha. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhận ra chất lượng mối liên hệ vợ chồng tùy thuộc chất lượng mối liên hệ của mỗi người với Chúa.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 34, Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau, phần 1, lìa. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Nguyện dâng đời con trong tay Cha ái từ, nguyện suốt đời con luôn thuộc Ngài, đời con nghỉ yên trong đôi tay Chúa hoài, con thuộc chính Ngài. Hằng tin vào Ngài, Chúa ơi con nguyện luôn thuộc Ngài. Ngài là lý do cho đời con, là lý do con ca ngợi bằng cả cuộc đời. Nguyện theo Ngài luôn, đi nơi đâu Chúa gọi, đâu buồn phước hạnh con luôn tin Ngài. Từng bước đời con luôn đi trong ý Ngài, cho đời con là lý do con ca ngợi. Chúa ơi con hằng tin vào Ngài. Chúa ơi con nguyện luôn thuộc Ngài. Ngài là lý do cho đời con, là lý do con ca ngợi.
Bằng cả cuộc đời.